Hôm nay chúng ta học trong Ma-thi-ơ đoạn 27 từ câu 45 cho đến câu 56. Tiếp theo phần Kinh Thánh tuần rồi, chúng ta đã học. Cho đến giờ này, Chúa Giê-xu đã bị đóng đinh trên thập tự khoảng 3 tiếng đồng hồ. Những người đi xem, các nhà lãnh đạo tôn giáo, hai tên trộm cướp đang bị đóng đinh không còn nói những lời nhạo báng với Ngài nữa. Nhưng bây giờ là một sự nói chuyện giữa Chúa Cha và Chúa Con. Trong cựu ước, Abraham đã bắt đứa con trai một của mình là Isaac, trói lại, chắc trên đống củi, chuẩn bị đưa dao lên để giết con của mình để làm của lễ thiêu. Thì tại đây, Chúa Cha cũng để Chúa Con bị đóng đinh trên cây thập tự để làm của lễ chuộc tội. Tại chân thập tự lúc bấy giờ, người ta đã đóng đinh Chúa Giê-xu. Họ nghĩ là họ đóng được Ngài trên cây thập tự rồi, họ làm chủ tình hình. Họ đã tiêu diệt được người mà họ đã ghét mấy năm nay. Nhưng mọi sự hoàn toàn thay đổi. Mắt họ mở ra và đầy sợ hãi. Ma-thi-ơ ghi lại trong câu 45 là cả xứ đều tối tăm mù mịt. Tại sao lại tối tăm mù mịt? Có phải đây là ngày tận thế không? Có phải Eli đến như là một số người đang nhìn xem đó nói không? Tại sao đất lại rung động? Tại sao cái màn trong đền thờ bị xé ra từ trên xuống dưới? Tại sao các mồ mả được mở ra và các thánh đã chết được sống lại và họ đi vào trong thành và nhiều người đã thấy và chứng kiến? Nhiều điều chúng ta có thể suy gẫm trong phần Kinh Thánh này. Tuy nhiên, vì thời giờ có hạn, hôm nay chúng ta chỉ học về sự tối tăm mù mịt và tiếng kêu lớn của Chúa Giê-xu mà thôi. Nếu Chúa cho phép tuần đến, chúng ta sẽ học về những điều xảy ra tại chân thập tự trong phần Kinh Thánh này. Thưa Hội Thánh, người tin Chúa hay là người không tin Chúa có thể thấy mặt trời tối giữa ban ngày. Nếu giữa ban ngày mà bị tối, thì có thể gọi là nhật thực. Nhưng điều chúng ta biết, Chúa Giê-xu bị đóng đinh vào những ngày lễ vượt qua. Và lễ vượt qua là lúc trăng rằm, lúc trăng tròn. Và khi trăng tròn thì không thể nào có nhật thực được, bởi vì mặt trời ở một đầu qua đất ở chính giữa và mặt trăng đầu bên kia thì không thể nào mặt trăng mà che ánh sáng từ mặt trời được. Có người không muốn tin vào ngày phán xét hay là về phép lạ tối tăm. Nhưng tại đây Đức Chúa Trời làm gì? Đức Chúa Trời làm một phép lạ tối tăm vào giữa ban trưa. Ngài cho sự tối tăm xảy ra giữa ban ngày để đem con người ra khỏi tối tăm. Tối tăm về tâm linh đem đến sự sáng láng. Đức Chúa Trời cho tối tăm xảy ra để thấy Ngài đau lòng về việc con người đối xử với Chúa Con là Chúa Giê-xu. Con người là tạo vật do Đức Chúa Trời tạo ra. Bây giờ đã dạng gan đóng đinh đắng tạo ra mình trên cây thập tự. Trên một lĩnh vực khác, Chúa Giê-xu mang thế tội lỗi của con người trên thân thể của Ngài. Rồi là đấng thánh khiết, vô tội, bây giờ Ngài chịu tội. Và Chúa Cha không chấp nhận tội lỗi nên Ngài làm cho cả thế gian trở nên tối tăm mù mịt. Thưa Hội Thánh, tại đây, chúng ta không biết hay là không cảm nhận được cái độ tối đến mức nào, hay là tiếng kêu lớn của Chúa Giê-xu trong câu 46 rằng: Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi? Và chúng ta cảm ơn Chúa Giê-xu về điều này. Ngài chịu đựng tất cả những đau đớn về thể xác cũng như về tinh thần để chúng ta khỏi bị chịu. Đây là cơn giận của Đức Chúa Trời giáng trên chính Chúa Con để Ngài chịu đựng, để chúng ta khỏi chịu đựng. Chúng ta thấy hình phạt đau đớn mà Chúa Giêsu đã gánh chịu vì tội lỗi của chúng ta. Bây giờ chúng ta suy nghĩ về tiếng kêu lớn của Chúa Giêsu trong câu 46. Chúa Giêsu kêu lên rằng: Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi? Quý vị biết câu này từ đâu ra không? Đây là lời kêu của David được chép trong Thi Thiên đoạn 22. Đây cũng là lời kêu cầu tha thiết để xin được giúp đỡ của con dân của Chúa khi họ bị bỏ rơi, khi họ gặp khốn khổ. Trong thời giờ này, Chúa Giêsu kêu lên những lời này. Vậy thì những lời này có nghĩa gì? Một điều chúng ta biết chắc, những lời này không có nghĩa như những người đang đứng xem, nghĩ. Những người đang đứng nhìn xem Chúa Giêsu bị đóng đinh, họ nghĩ Chúa Giêsu đang kêu Eli đến để cứu Ngài ra khỏi kẻ thập tự. Lý do họ nghĩ điều này thì có nhiều câu chuyện trong dân Do Thái cho rằng Eli là một tiên tri. Ông là người không từng trải sự chết. Ông là người được Đức Chúa Trời tiếp rước đi bằng xe lửa và ngựa lửa. Và bây giờ người ta nghĩ Eli đến để mà giải cứu Chúa Giêsu trong thời giờ này. Không phải Chúa Giêsu kêu cầu Eli hay là kêu cầu Đức Chúa Trời để giải cứu. Chúng ta xem những lời, những tiếng kêu lớn này có nghĩa gì trong nguyên văn của nó. Chúng ta cũng cần nhắc lại người đang kêu những lời này là ai. Đây là Chúa Giêsu và Ngài cũng là Đức Chúa Trời. Trong Ngài có hai bản chất người và bản chất Đức Chúa Trời. Hay làm nói một cách khác là nhân tính và thần tính. Trong bản chất của con người, Chúa Giêsu đang chịu đau đớn trong thể xác. Không phải vì Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời nên Ngài đổi qua bản tính Đức Chúa Trời để không biết đau. Và tại cây thập tự, lúc bấy giờ, trong giờ đau đớn nhất, Chúa Giêsu có thể gọi 12 đội binh của thiên sứ, là có khoảng 60.000 thiên sứ đến để mà tiêu diệt tất cả những người đã giết Ngài, những người nhào báng Ngài. Trong cửa ghi lại một thiên sứ có thể đánh giết 1.000 người, thì 60.000 thì có thể đánh giết đến 6 triệu lính của La Mã hay là những người Do Thái đang ở tại đây. Nhưng Chúa Giêsu thật sự đã hy sinh. Ngay cả Ngài từ chối dùng rượu và mật đắng để giảm đau. Như một con chiên bị dẫn đến chỗ làm thịt, như một con chiên bị cắt cổ tại đây, thì Chúa Giêsu cũng giống như là con chiên. Ngài không nài xin một điều gì khác ngoài việc sẵn sàng vâng phục ý chỉ Chúa Cha để mà chịu chết. Chúng ta thấy trong giờ đau đớn cùng cực này, Chúa Giêsu vẫn gọi Chúa Cha là Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi. Chúa Giêsu tiếp tục kiên trì trong sự cầu nguyện, tương giao với Chúa Cha cho đến khi Ngài nói rằng mọi việc đã được trọn. Chúng ta sẽ học về tác dụng hay là ảnh hưởng về tiếng kêu lớn của Chúa Giêsu, sự lìa bỏ của Chúa Cha cũng như sự chết của Chúa Giêsu trong lần đến. Nhưng tại đây, chúng ta để ý đến những phần quan trọng trong niềm tin của người tin Chúa. Chính Chúa Giêsu là Chúa cứu thế, Ngài đã chết thay cho chúng ta, cho con người không đáng giá gì. Ngài đã vào nơi tối tăm của tội lỗi mà tôi và quý vị là những người đáng phải gánh chịu. Chúa Giêsu đã bị Chúa Cha quay đi chỗ khác, vì Chúa Giêsu đã mang tội lỗi của chúng ta trên thân thể của Ngài, để chúng ta không còn mang tội lỗi của chính mình nữa. Không những chúng ta bị ở trong sự tối tăm, nhưng tin nhận Chúa Giêsu làm Chúa cứu thế của mình thì chúng ta được đưa vào sự sáng láng, sự vinh hiển của Ngài. Chính Chúa Giêsu đã bị Chúa Cha quay lưng đi chỗ khác để chúng ta được đối mặt với Ngài. Tất cả tội lỗi của chúng ta trong quá khứ, trong hiện tại và trong tương lai đều hoàn toàn được tha thứ qua dòng huyết của Chúa Giêsu đã đổ ra. Mấy năm trước đây, một trận cháy rừng rất lớn tại vùng núi San Gabriel, phía bắc của quận Cam. Tất cả mọi thứ đều cháy rùi hết. Tất cả nhà cửa, cây cối, ngay cả những con vật đều bị cháy thiêu hết. Nhưng trên đỉnh núi đó, một cái thập tự bằng gỗ còn lại không bị cháy hay là không bị nám. Vì lý do nào đó, cái thập tự trên đồi đó vẫn còn nguyên. Điều này minh họa về bản chất của thập tự giá. Tất cả mọi thứ trên thế gian này một ngày sẽ bị xét xử. Tất cả sẽ bị lửa thiêu đốt hết. Đức Chúa Trời sẽ giáng lửa xuống thế gian vì tội lỗi của con người. Và không một người nào có thể thoát khỏi cơn giận của Đức Chúa Trời. Người Việt có câu nói rằng, lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát. Vì ta nói khó thoát, khó nhưng mà cũng có thể thoát được, chỉ khó mà thôi. Nhưng Kinh Thánh cho biết, mọi người sẽ đứng trước mắt Đức Chúa Trời và sẽ khai trình tất cả công việc mình đã làm, mọi lời nói mình đã nói, mọi suy nghĩ mình đã suy nghĩ, điều tốt cũng như điều xấu. Chỉ có một nơi an toàn không bị đoán xét, không bị thiêu đốt, không bị tiêu diệt, đó là nơi mà Chúa Giêsu đã chịu thế cho rồi. Người nào tin nhận Chúa Giêsu làm Chúa cứu thế của mình, người đó được ở trong sự che chở và bảo vệ của Ngài, người đó sẽ được an toàn. Thưa Hội Thánh, một là quý vị và tôi tự trả cho tội lỗi của mình; hai là Chúa Giêsu đã trả cho quý vị và cho tôi. Nếu Chúa Giêsu đã trả cho chúng ta, thì chúng ta thuộc về Ngài. Thật là một tình yêu to lớn kỳ diệu mà Chúa Giêsu đã trả thay cho quý vị và tôi để đem chúng ta vào nước thiên đàng phước hạnh của Ngài. Ai có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ được? Để kết luận, chúng ta cùng nhau đọc trong Roma đoạn 8. Câu 31 cho đến câu 39. Chép rằng, đã vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta thì còn ai nghịch với chúng ta? Ngài đã không tiếc chính con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho, thì Ngài cũng há chẳng sẽ ban mọi sự luôn với con ấy cho chúng ta sao? Ai sẽ kiện cái lựa chọn của Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời là đấng xưng công bình những kẻ ấy. Ai sẽ lên án họ? Đức Chúa Jesus Christ là đấng đã chết và cũng đã sống lại nữa. Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời cầu nguyện thế cho chúng ta. Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của đấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm hay là gươm giáo chăng? Như lời có lời chép rằng, vì cớ Ngài chúng tôi bị giết cả ngày, họ coi chúng tôi như chiên định đem đến hàng làm thịt. Trái lại, trong mọi sự đó chúng ta nhờ đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần. Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao hay là bề sâu, hoặc một vật nào chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Jesus Christ là Chúa chúng ta. Nếu quý vị là người chưa chạy đến với Chúa Cứu Thế Giêsu để được che chở, quý vị còn chần chờ điều gì? Hãy đến với Chúa Cứu Thế Giêsu, Ngài sẽ ban cho quý vị sự tha thứ và sự sống đời đời phước hạnh trong nước thiên đàng của Ngài. Amen.